Lời đầu sách trong Phật giáo, cộng đồng Phật giáo bao gồm hai nhóm, tăng già và Phật tử tại gia. Từ ệ tăng già có nghĩa là việc cộng đồng thân hữu. Từ này thường được dùng để chỉ chư tăng ni. Họ sống trong các tự viện, trong khi đó, nhóm người tại gia bao gồm cả người nam lẫn người nữ. Họ là những Phật tử nhưng không trở thành tăng ni xuất gia, mà sống tại gia với gia đình. Dầu người tại gia không phải tu sĩ xuất gia nhưng tất cả Phật tử thuần thành, bao gồm cả chư tăng ni lẫn người tại gia, đều hướng đến chỉ một mục đích hoàn toàn giống nhau, đó là diệt trừ tận gốc sự chấp ngã, từ bỏ quan niệm về một bản ngã riêng biệt của cá nhân. Nói chung, sự hành trì của họ đều hướng đến sự vun bồi cho các đức tánh tâm linh rất dễ dàng nhận thấy như là sự điềm tĩnh, sự thanh khiết, tánh vô chấp, buông xả, sự quan tâm và từ ái với người khác. Người tại gia nam hay nữ, còn gọi là cận sự nam và cận sự nữ, hai trong chín chúng đệ tử, là những người tại gia trì giữ năm giới hay tám giới. Chín chúng đệ tử bao gồm bảy chúng xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di tập sự trì giữ tám giới, sa di ni, tập sự sa di ni trì giữ tám giới, hai chúng tại gia, cận sự nam, yêu bà tắc, và cận sự nữ, yêu bà di. Cộng đồng Phật giáo bao gồm hai nhóm, tăng già và Phật tử tại gia. Từ ệ tăng già có nghĩa là việc cộng đồng thân hữu. Từ này thường được dùng để chỉ chư tăng ni. Họ sống trong các tự viện, Phật tử tại gia bao gồm cả người nam lẫn người nữ, những người Phật tử nhưng không trở thành tăng ni. Phật tử tại gia có nghĩa là các cư sĩ tại gia, chứ không phải tu sĩ xuất gia. Tất cả Phật tử thuần thành đều hướng đến chỉ một mục đích hoàn toàn giống nhau, đó là diệt trừ tận gốc sự chấp ngã, từ bỏ quan niệm về một bản ngã riêng biệt của cá nhân. Nói chung, sự hành trì của họ đều hướng đến sự vun bồi cho các đức tánh tâm linh rất dễ dàng nhận thấy như là sự điềm tĩnh, sự thanh khiết, tánh vô chấp, buông xả, sự quan tâm và từ ái với người khác. Phật tử tại gia còn được gọi là cận trụ giới, một trong tám loại biệt giải thoát giới cho tám chúng, cũng được gọi là ở ngoại chúng, tức ngoại tục chúng tại gia để phân biệt với chúng xuất gia hay nội chúng tăng ni. Cũng được gọi là rề bạch y, tức hàng áo trắng, nói về phạm thiên và những người thuộc giai cấp cao, nhưng bây giờ danh từ này là dành cho người thường, đặc biệt là những người Phật tử tại gia. Đây là vị Phật tử tại gia nam hay nữ, vẫn ở nhà mà giữ tám giới. Phật giáo không đòi hỏi người cư sĩ tại gia tất cả những điều mà một thành viên của tăng đoàn phải có trách nhiệm gìn giữ. Nhưng dù là vị sư hay cư sĩ, chánh hạnh cũng là nền tảng cơ bản cho con đường hướng thượng. Một người trở thành Phật tử bằng cách thọ tam quy, ít nhất họ cũng phải gìn giữ năm giới căn bản, được coi là khởi điểm của đạo lộ giải thoát. Ngũ giới này không hạn cuộc trong một ngày đặc biệt hay nơi đặc biệt nào, mà cần phải được thực hành suốt đời dù ở đâu và bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, ngoại trừ các bậc đã chứng thánh quả, còn lại tất cả mọi người đều có thể phạm vào những học giới này. Tuy nhiên, lầm lỗi theo đạo Phật không được xem như là một cái tội, vì Đức Phật không phải là một quan tòa đứng ra trừng phạt những hành động tội lỗi và ban thưởng cho những hành động thiện lành của con người. Người Phật tử tại gia nên luôn nhớ rằng người tạo nghiệp phải có trách nhiệm đối với những điều mình làm, người ấy phải thọ lãnh những quả khổ vui của nó. Do đó, làm thiện hay là một kẻ phạm giới phải là mối quan tâm của chính mình, chứ không xin xỏ tha tội từ ai hết. Vì biết rằng với Phật tử tại gia, cuộc sống hãy còn ràng buộc với thế tục, nhưng phải luôn cố gắng sống theo lời Phật dạy. Nên Ngài đã đưa thêm những lời khuyên cho người tại gia trong Kinh Thi Ca La Việt. Kinh Thi Ca La Việt là bộ kinh Đức Phật giảng cho Tu Xà Đà, con trai của một vị trưởng giả trong thành Vương Xá, trường A Hàm 31. Nội dung của bộ kinh như sau đây, tôi nghe như vậy, một thuở nọ Thế Tôn sống trong thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm. Lúc bấy giờ Thi Ca La Việt, con của một gia chủ dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chắp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, hướng hạ, và hướng thượng, rồi buổi sáng Thế Tôn đắp y, cầm y bát vào thành Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Thi Ca La Việt, con của gia chủ, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chắp tay đảnh lễ các phương hướng. Nhân cơ hội đó, Đức Phật cũng đã giảng giải thêm về bốn nghiệp phiền não cần phải được diệt trừ. Ngài cũng giảng giải thêm về ngũ giới, về sự nguy hại của tam độc tham sân si và sự sợ hãi, những nguyên nhân phung phí tài sản, những nguy hiểm do nghiện ngập rượu và những chất cây độc, những nguy hiểm vì du hành phi thời trên đường phố, những nguy hiểm vì thân cận ác tri thức, những nguy hiểm do sự lười biếng. Cuối cùng, Ngài nhấn mạnh, lê bạn lúc thật hữu sự, mới xứng danh bạn bè. Nói tóm lại, qua Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật đã phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn đã thuyết giảng bằng nhiều cách khác nhau. Phật tử chân thuần, nhất là người tại gia, nên luôn nhớ rằng đạo Phật là con đường tìm trở về với chính mình, hướng nội, nền giáo dục trong nhà Phật cũng là nền giáo dục hướng nội chứ không phải là hướng ngoại cầu hình cầu tướng. Theo Phật giáo, nguyên nhân căn bản gây ra khổ đau phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Và mục đích tối hậu của những lời khuyên của Đức Phật là nhằm giúp chúng sanh, nhất là những chúng sanh con người loại trừ những thứ ấy để nếu chưa thành Phật thì ít nhất chúng ta cũng trở thành một chân Phật tử có một cuộc sống an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc. Quyển sách nhỏ có tựa đề ghi những lời khuyên của Đức Phật cho Phật tử tại gia trong kinh Thi Ca La Việt E này không phải là một nghiên cứu thâm sâu và chi tiết về những phương pháp tu tập cho người tại gia, mà nó chỉ tóm lược về một số loại lời khuyên tiêu biểu của Đức Phật trong kinh Thi Ca La Việt cũng như trong một số kinh điển khác của Phật giáo. Cuộc hành trình đi đến giác ngộ đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Trong khi đó, từ giác ngộ đi đến giải thoát lại là con đường cực kỳ khó khăn, không phải dễ làm chút nào. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách E những lời khuyên của Đức Phật cho Phật tử tại gia trong kinh Thi Ca La Việt E song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi này sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thức và hạnh phúc, thiện phúc.